Dạ vâng, chào anh Quốc Vinh và chào tất cả quý vị khán giả của SBS Radio. Dạ vâng, thưa anh, trước hết thì đối với cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam thì gần đây là cái ngày 5 tháng 4 vừa qua thì Chính phủ Cộng sản Việt Nam đã kết tội 6 người anh em trong Hội Dân Chủ, tổng số những số năm tù là lên tới 66 năm, một bản án rất là phi nhân đối với lại những người mà đòi dân chủ nhân quyền. Thì đây thì chúng tôi cũng đã trình một cái lá thư mà chủ tịch của VCA Bon đã gửi thẳng cho thủ tướng Turnbull vào một tuần trước, thì chúng tôi cũng đã trình bày với ông David Coleman là cái sự việc nó xảy ra như thế nào ở tại Việt Nam hiện giờ, và cũng tới đây là tháng 6 năm 2018, là chừng khoảng 2 tháng nữa thì ông David Coleman sẽ đến Hà Nội và trong cái cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm. Thì năm nay thì tổ chức tại Hà Nội, cho nên chúng tôi muốn đưa ra những cái dữ kiện này để cho ông David Coleman có nhiều thêm thông tin. Và cái quan trọng nhất là hai chuyện. Thứ nhất là chúng tôi muốn ông nhấn mạnh thêm với Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng như là Ngoại trưởng Julie Bishop về cái vấn đề nhân quyền thực trạng của Việt Nam. Một cái điều mà tồi tệ hơn hết là sau khi mà những cái sự chống đối đó thì nhà nước Cộng sản Việt Nam đã làm một cách lại dã man hơn, là họ vẫn tiếp tục họ bắt những người hoạt động dân chủ cách vô căn cứ và những cái bản án rất là phi nhân. Cho nên chúng tôi muốn nhấn mạnh cái điều đó và đưa ra những ý kiến cho ông David Coleman nhằm giúp ông có thêm những cái thông tin cụ thể để mà cho ông làm việc ở trong cái buổi họp đối thoại nhân quyền tại Hà Nội.
Trước những thông tin mà ông cung cấp cho ông David Coleman là người đại diện cho chính phủ Úc để dự cái đối thoại nhân quyền hàng năm mà năm nay vào tháng 6 sẽ diễn ra tại Hà Nội, thì phản ứng của ông như thế nào?
Dạ vâng, thì ông David Coleman là một người rất là quen thuộc với cộng đồng chúng ta và cũng giúp đỡ cho cộng đồng chúng ta rất là nhiều trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông cũng là người đại diện cho chính phủ Úc tham dự hội chợ Tết vừa qua. Gần đây khoảng hơn một năm nay thì ông là người đại diện cho chính phủ Úc mà làm việc với lại Ngoại trưởng Julie Bishop về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Thì ông cũng đã rất là quan ngại về cái vấn đề nhà nước Cộng sản Việt Nam đã áp dụng những cái chính sách rất là tàn bạo đối với những người đòi dân chủ và nhân quyền, và ông rất là thấu hiểu được cái nỗi khổ tâm của người dân trong nước mà những sự mà bị oan ức của họ, và đồng thời ông cũng rất là đồng quan điểm với lại cộng đồng người Việt chúng ta. Cho nên chúng tôi đón nhận được một cái sự rất là ủng hộ rất là nhiều của ông David Coleman, và ông sẽ hứa sẽ làm hết mình để đưa những cái chuyện mà chúng ta đã đưa cho ông để đặt vấn đề thẳng trực tiếp với lại Cộng sản Việt Nam.
Nhưng mà ông David Coleman có nói cụ thể là ông sẽ làm hết mình là làm như thế nào?
Dạ vâng, thì khi mà trong những cái cuộc họp mà đối thoại nhân quyền đó thì ông sẽ đưa ra những cái dự kiện và sẽ đòi hỏi. Đương nhiên là anh cũng biết là đây là một cái đường lối ngoại giao của chính phủ Úc, thì chúng tôi cũng không có được quyền biết những cái cách thức như thế nào cụ thể. Tuy nhiên trong bất cứ một cái cuộc họp nào thì đối thoại là những cái chính phủ Úc, là chính phủ mà đã cho Việt Nam viện trợ, thì đương nhiên là cái quyền đòi hỏi về, hay là họ sẽ đặt ra những cái vấn đề đối với lại nhà nước Việt Nam. Về cái mặt kết quả thì chắc chắn là chúng ta không ai có thể biết được kết quả như thế nào, nhưng một cái điều quan trọng hơn hết là những cái người mà đại diện đối thoại nhân quyền đó thì họ đã ủng hộ hết mình, và tôi nghĩ rằng không phải là riêng gì Úc mà cũng tất cả các nhiều nước trên thế giới cũng có những cuộc đối thoại này. Và nếu mà càng nhiều nước áp dụng chính sách mà đòi hỏi hay là làm áp lực của Cộng sản Việt Nam thì chắc chắn là hy vọng sẽ có một cái sự thay đổi nào đó.
Rõ ràng là chúng ta không thể biết được kết quả của cái cuộc đối thoại về nhân quyền năm nay sẽ diễn ra vào tháng 6. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn lại những cái kết quả của các cuộc đối thoại nhân quyền trước đây, thì xem chừng như kết quả nó cũng đâu có cái gì đáng nói đâu, phải không thưa ông?
Dạ vâng thưa anh, thì chắc chắn là có nhiều cuộc đối thoại của nhân quyền về những năm trước. Anh nói rất đúng, chúng tôi chưa có thấy những cái kết quả gì cả. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không tiếp tục làm. Cái điểm quan trọng ở đây là vẫn là tiếp tục đòi hỏi tiếp tục làm những cái gì mà chúng tôi thiết nghĩ là rất khó khăn và rất là nhiều thử thách. Cũng như anh nói là cho đến bây giờ thì chưa có một kết quả gì hết. Và nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn còn đang tiếp tục đàn áp một cách rất là tàn bạo. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng thì chúng ta cứ tiếp tục làm con đường của chúng ta làm để mà một ngày nào đó thì cũng có một cái sự thay đổi.
Trong quá khứ thì chúng ta cũng thấy là lấy thí dụ như chính phủ Hoa Kỳ, có những cá nhân ở trong chính phủ Hoa Kỳ, có các dân biểu của Hoa Kỳ đã trực tiếp đứng ra bảo trợ, bảo lãnh cho một tù nhân lương tâm nào đó ở Việt Nam và thậm chí dẫn đến kết quả là cuối cùng cái người tù nhân lương tâm đó đã được qua Mỹ để tái định cư. Nhưng mà theo ông nghĩ thì tại sao chính phủ Úc không bao giờ làm cái chuyện đó?
Dạ vâng, có lẽ là tại vấn đề chiến lược, chính phủ Úc thì có lẽ là không có cái sức mạnh bằng chính phủ Hoa Kỳ. Cái điều đó là tôi nghĩ là cái điều đó rất là hiển nhiên mà ai cũng biết được. Cái áp lực của chính phủ Hoa Kỳ đối với Việt Nam thì tôi nghĩ là nó có một cái tác dụng lớn hơn. Là lý do là tại vì Hoa Kỳ là một cường quốc, thì cái áp lực đó nó khi mà đòi hỏi chính phủ Việt Nam thì chắc chắn là một phần nào đó chính phủ Việt Nam phải nhượng bộ. Vì vậy chúng ta thấy là ca sĩ Việt Khang đã thoát khỏi ngục tù cộng sản và đã đến nước Hoa Kỳ. Từ đó đến giờ thì Úc, tôi nghĩ rằng chính sách của chính phủ Úc chưa đủ mạnh để áp lực chính phủ Việt Nam để mà thả tù nhân lương tâm. Thì cái điều đó mà tôi nghĩ là một điều rất là đáng tiếc. Mặc dù là rất là nhiều dân biểu cũng đã đưa lên Quốc hội những thỉnh nguyện thư, cũng giống như là những cái yêu cầu rồi những cái áp lực đã Quốc hội rất nhiều, nhưng cái kết quả nó cũng chưa có được như chúng ta mong muốn.
Ông có nói rằng là trong cái cuộc gặp hôm thứ hai thì còn có Bộ trưởng Sắc tộc Sự vụ và Quốc tịch ông Alan Church, thì không hiểu là đại diện của ban chấp hành, bản thân ông có trao đổi gì với lại ông ta hay không ạ?
Dạ vâng, dạ. Bộ trưởng Alan Church là một người mới nhậm chức vào trong cái bộ Sắc tộc Sự vụ và Bộ Quốc tịch. Là đây là một cái bộ mới mà dưới sự một ông bộ trưởng cao cấp hơn là ông Peter Dutton, là ông coi hết tất cả các về vấn đề nội an cũng giống như là về di trú, thì cái ông bộ trưởng Alan Tuck này thì là ở dưới quyền của ông Peter Dutton. Thì ông cũng đến để trao đổi một số về những cái sự đóng góp của cộng đồng người Việt, tham khảo những cái ý kiến. Thì cộng đồng của chúng ta là cộng đồng tương đối khá trưởng thành, để ông có những cái ý kiến thêm cho những cái sắc tộc mà mới qua, chẳng hạn như là nhiều cộng đồng từ Phi Châu đến thì cũng là họ là những người mới nhập cư đó. Thì ông cũng muốn trao đổi là cộng đồng của chúng ta là đã hơn 4 thập niên rồi, và ông đã ghi nhận những cái thành quả rất là lớn lao đóng góp cho xã hội từ cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà một cái điểm mà chúng tôi bàn thảo thêm đó, và ông cũng hỏi những cái ý kiến là về cái vấn đề khi mà gia nhập quốc tịch đó, thì hồi năm ngoái thì Bộ trưởng Peter Dutton đã ra một cái dự luật đó, là thay đổi tiêu chuẩn tiếng Anh khi mà gia nhập quốc tịch thì họ phải có một cái trình độ như thế nào. Thì hồi năm ngoái rất là nhiều sự chống đối, là tại vì cái mức tiêu chuẩn của tiếng Anh đòi hỏi khi một người muốn gia nhập quốc tịch thì tương đối khá cao hơn cái mức bình thường rất là nhiều, và làm cho cái sự phản ứng rất là mạnh mẽ ở những cái sắc tộc, là họ không thể nào mà họ có thể mà đáp ứng lại những cái yêu cầu quá cao như vậy. Tuy là họ là một người rất yêu nước Úc và rất là yêu chuộng những cái giá trị của cái xã hội Úc, nhưng mà họ thậm chí họ không có thể khả năng mà họ đạt được cái như vậy. Thì ông ta ghi nhận điều đó, và ông cũng nói một cái thông tin rất là hay, là từ đây cho đến cuối năm là Bộ Sắc tộc Sự vụ phải đúc kết biến thành một luật cho cái tiêu chuẩn mà thi vô quốc tịch, cái mức Anh văn nó như thế nào. Thì ông cũng ghi nhận rằng họ sẽ chỉnh sửa lại làm sao mà để phù hợp với lại cho cái sự chấp nhận của số đông, cũng có nghĩa là một mức độ hợp lý. Ai trong chúng ta cũng đều cho rằng khi mà gia nhập quốc tịch thì tiếng Anh là điều cần thiết, và bắt buộc là phải có một cái trình độ tiếng Anh để mà chúng ta gia nhập xã hội. Chúng ta không thể thiếu, không thể không biết nói tiếng Anh được. Và ông cũng nói là ở số lượng người mà hoàn toàn không biết tiếng Anh gì đã lên tới 800.000 người, và cái số này tiếp tục gia tăng. Vì vậy chính phủ mới đưa ra những cái tiêu chuẩn Anh văn để mà hầu giúp cho những người di dân mới nhập cư vào Úc có một cái khả năng Anh văn để mà họ có tiếp xúc qua cái đời sống hàng ngày.
Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là những người di dân nếu như sang đây mà lớn tuổi rồi thì vấn đề học tiếng Anh không phải là cái chuyện gì dễ dàng đối với họ. Thì chính phủ dĩ nhiên là có thể đặt ra cái tiêu chuẩn, nhưng mà không hiểu là ông Bộ trưởng có nói gì đến cái vấn đề là giúp cho người ta có thể đạt được cái trình độ đó hay không?
Dạ vâng thưa anh, thì là hình như là 60 tuổi trở lên thì họ miễn, không có phải qua cái cuộc kiểm tra anh văn giống như chúng ta đã nói, mà những người dưới 60 mà thôi. Về cái chú trọng ở mà trong cái cuộc họp này là ông muốn nghe những cái ý kiến của cộng đồng chúng ta như thế nào, thì chúng tôi cũng nêu lên là có những người trong cộng đồng chúng ta rất là yêu chuộng những cái giá trị của xã hội Úc, họ cũng đã cố gắng và họ cũng học anh văn. Tuy bởi vậy cho nên cái tiêu chuẩn nên phải ở một cái mức nào để mà hợp lý hơn, chứ nếu mà quá khó, cái tiêu chuẩn mà đòi hỏi anh văn cho người quốc tịch là bằng như là cấp đại học thì tôi nghĩ là nó không thể thực hiện được. Tuy nhiên về cái vấn đề mà làm sao mà để ông ấy thì ông Bộ trưởng Alan Tách chưa có nói đến cái phần đó.
Tức là không có nói đến cái chuyện là giúp cho di dân có thể cải thiện cái trình độ tiếng Anh của họ đó.
Hiện bây giờ thì những người qua Úc thì có được một số giờ để học anh văn, không?
Đúng, đúng.
Quốc Vinh thì anh cũng biết là hiện bây giờ là họ cũng đã có những cái chương trình đó rồi. Tuy nhiên sau này thì tôi không biết là cái sự thay đổi như thế nào. Có thể là nếu mà, theo tôi nghĩ là nếu mà chính phủ nâng cái tiêu chuẩn lên thì chắc chắn là cái vấn đề học thêm anh văn hay là trao dồi anh văn thêm này chắc chắn là phải được chính phủ sẽ khuyến khích làm những chuyện đó, chứ không thôi thì làm sao những người dân có cơ hội mà để đạt được cái tiêu chuẩn đó. Bắt buộc là họ phải trao dồi và học thêm tiếng Anh.
Cảm ơn ông Paul Huy rất nhiều đã dành cho SBS cuộc phỏng vấn này.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Vinh và chào tạm biệt thính giả của SBS Radio.